Thưa đại chúng, là mình tổ chức những cái sinh hoạt cho các khóa tu thiền tập á, thì cái điều mình làm nó không có thuần truyền thống của sư ông Trúc Lâm. Mình giản dị một điều là mình bắt các vị Phật tử phải lại Phật, khuya một thời, sáng một thời, chiều một thời, mỗi thời 108 lại.
Con cũng sáng lại 49 lại, chiều 49 lại.
Ồ,
Sợ
quá
làm cái
hay.
gì lớn tuổi sợ lãng lộn.
Thực ra thì không có một cái sinh hoạt nào của truyền thống đạo Phật Việt Nam mà không phải là sinh hoạt thiền tập cả. Lại Phật là một phương pháp thiền tập nha. Điều thứ nhất, thưa các vị, là không có một pháp yoga nào có thể bì được với pháp hành của Phật dạy, đó là lại Phật. Khi mà năm vóc da xuống đất rồi, các vị buông lỏng thân tâm của các vị, giống như là toàn bộ hình hài các vị đổ sụp xuống như thế, buông lỏng toàn bộ, cái rụp xuống. Cái từ đó mình diễn đạt nó rất là chính xác. Không còn một cái cố gắng, không còn một cái sự căng thẳng nào trên thân các vị, buông lỏng xuống hết. Mà các vị thở hơi rất là dài, trút hết thanh khí từ trong đai phổi các vị ra. Và rất chậm, mình không phải lại để đếm lại. Thở hơi rất dài, có cái hàm nghĩa rằng nó gần tới 1 phút rồi nha. Trút ra cho hơi thở mình nó rất là cạn. Sau đó các vị quỳ lên chân của các vị, đứng lên, đứng thẳng. Đó là điều thứ nhất. Mình lại Phật là vừa tập thể dục tuyệt vời nhất, sức khỏe tăng trưởng. Điều thứ hai, thưa các vị, nó vô cùng là hữu hiệu khi các vị ứng dụng thiền tập trong lúc các vị lại Phật. Nghĩa là khi mình lại Phật, mình luôn dùng cái năng lực tâm nhận biết chiếu sáng của mình để mình phủ trùm toàn thân. Đây là một pháp thiền tập từ truyền thống của Đức Thế Tôn dạy. Và nếu các vị không làm được điều này thì các vị lại Phật mà các vị trông như mau rồi, trông như hồi hướng để về. Thế thì mình lại Phật nhưng mà nó không có an trú tâm được trong thiền tập. Còn nếu các vị lại Phật mà đem toàn bộ sự nhận biết của các vị làm cho nó bừng sáng ngay thân của các vị, thế thì đây là một phương pháp vừa thể dục nè, vừa thiền tập nè, vừa tăng trưởng phước điền. Không có phương pháp nào tuyệt vời bằng mang tâm về an trú ngay nơi thân, nhận biết toàn thân của các vị. Những động thái thân hành của các vị đều nhận biết trọn vẹn. Thế thì các vị đang an trú trong thiền tập để lại Phật. Và nếu mình không đi vô những bước hành trì này thì thưa các vị, chắc chắn là một đời mình dù có nghe pháp của các vị đại thiền sư cỡ như sư ông Trúc Lâm giảng ngày này qua ngày nọ, thì kỳ thực thân tâm các vị nó không có khả năng chuyển hóa, phiền não nó vẫn còn nguyên, buồn giận ghét thương nó vẫn tràn ngập tâm thức, ác pháp nó không thể xa rời được. Rồi các vị sống trong nội sống gia đình, các vị vẫn không thể đem lại niềm vui hạnh phúc gì cho chính tự thân các vị và cho người chung quanh các vị cả. Vô tình điều này thì chúng ta càng tu lâu thì năng lực Bồ Đề Tâm ta nó càng teo tóp lại. Tại vì mình không thấy hiệu quả gì cả, không thấy sự chuyển hóa gì cả. Điều thứ hai thì các vị càng là Phật tử lâu năm thì bản ngã của các vị càng khó trị lắm. Các vị cảm thấy mình là người đệ tử quy y với Đại Hòa Thượng kia. Các thầy nhỏ nhỏ mới xuất gia sau này đến mà dạy các vị thì đừng hòng các vị nghe được mất công. Cái lỗi thứ hai nữa là khi bản ngã lớn rồi thì người ta lại nghĩ rằng những cái điều người ta hiểu đó là những điều người ta đã thành đạt, không chịu tu. Lý sự thì giỏi, nhưng mà tu thì không tu. Đa phần những người Phật tử đến với đạo lâu, học Phật Pháp mà không tu thì đều mang bệnh này, bệnh chung của tất cả những người Phật tử. Rất là khó để chuyển hóa, thưa các vị. Tôi ví dụ rất dễ hiểu thế này. Ví dụ như người ta nấu khoai đó, thà không nấu, để củ khoai nó lăn lóc ở dưới đất. Nhưng mà khi bắt lên nấu rồi thì nấu cho nó đàng hoàng thì khoai không có sượng. Còn nếu nấu lên 3 phút nhắc xuống, bắt lên nấu tiếp rồi bỏ xuống. Thế thì chắc chắn rằng củ khoai này nó sượng mất, nấu không chín được. Người tu như vậy đó. Thà 1.000 năm mình chìm trong vô minh không biết đạo, Thế nhưng mà thấy được ánh sáng chánh pháp rồi là phải hành trì từ cái nền tảng vô cùng căn bản thì các vị mới mong nếm được hương vị Phật pháp. Bằng không thì thưa đại chúng, dù cho các vị quy y với Phật cũng không ai cứu được các vị cả. Do vì mình có tu đâu. Và điều này mình gặp rất là nhiều trên con đường đi giảng dạy Phật pháp. Mình đến đây vào những ngày thường tại vì mình rất là quý trọng sự có mặt của một chúng ni ở nơi đây. Mình nghĩ rằng là mình đến dạy trong những ngày thường từ thứ hai cho tới thứ năm thôi, còn Phật tử thì đến không đến thì chuyện của các vị mình không bận tâm. Ba cô là một lớp học, không cần nhiều. Cho nên xin các vị lưu ý là từ trái tim của mình mong muốn các Phật tử không đến với đạo thì thôi. Đến thì phải ứng dụng được cái sự tu tập trong đời sống của chúng ta, bằng không thì mình chỉ đến với đạo để vui chơi. Thay vì đi nghe cải lương thì mình đi nghe mấy thầy thuyết pháp. Lấp trống thì giờ thế thôi chứ không lợi ích bao nhiêu cả. Cho nên phải thực tập. Ở nhà thì thưa các vị đều có điều kiện để tu chứ không phải thiếu nghe. Ví dụ như nhà nơi đất Mỹ này chưa hề là một cái nhà ọp ẹp, đều có một không gian nhất định. Do vậy cho nên cái điều vô cùng cần thiết là các vị không thể không thiền tọa hai thời sáng và khuya, tức là khuya và tối. Những người lớn tuổi nơi đây thì cái điều yêu cầu đầu tiên các vị phải làm đó là mỗi ngày các vị phải lại Phật 100 lại. Phải lại hồng danh sám hối đi. Đừng tưởng rằng mình đệ tử của Thiền Tông là mình không có hành trì những cái pháp hành của Phật giáo truyền thống. Thưa các vị, với mình có một cái nhìn nó vô cùng thoáng đãng. Mình nghĩ rằng là Tịnh Độ Tông, niệm Phật, lại Phật sinh ra từ các vị thiền sư ạ. Kỳ thực là người ta lấy cái ngày vía Đức A Di Đà vào ngày 17, phải 17 không? 17 tháng 11. Đó là ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, thưa các vị. Chứ không phải là Di Đà nào ngày vía 17 tháng 11 âm lịch cả. Mà Vĩnh Minh Viên Thọ là thiền sư của truyền thống tông Pháp Nhãn. Và thậm chí là cái pháp hành trì hiện tại mà Tịnh Độ Tông đang phổ biến là tam thời hệ niệm. Từ ngày Tịnh Không ở bên Úc á, thưa các vị cũng lấy từ thiền sư Trung Phong Minh Bổn để hình thành cái pháp hành trì đó. Cho nên Tịnh Độ Tông được sinh ra từ truyền thống của Thiền Tông chứ không phải là xa xác chi. Mình đừng có nghĩ rằng là mình tu thiền là mình kỳ thị tông này, phái nọ, phái kia. Thưa các vị, với người tu thì thưa các vị không có cái sự kỳ thị tông phái là một. Càng phải làm một việc nó vô cùng thông minh đối với người ở Mỹ, đó là không có phân biệt tông môn pháp phái. Không có quá nặng nề về cái tính tông môn của các vị đối với truyền thống Trúc Lâm. Người ta tu tới bạc cả tóc mà người ta còn không hề có cái kỳ thị tông phái này, tông phái nọ, tông phái kia. Còn mình, thưa các vị, mới tu ăn chưa hết nửa hạt tương, vậy đặt tôi là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ đây. Tôi là đệ tử của Thiền Sư Nhất Hạnh đây. Tôi là đệ tử của Rinpoche đây. Vô cùng sai lầm. Cho nên cái ý mình xin thưa đó là các vị hãy hành trì những cái pháp hành nó vô cùng căn bản. Tại vì các thiền sư chế tác ra những pháp hành trì đó để cho các Phật tử nương vào cái sinh hoạt rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường, xây dựng nền tảng phước điền cho vững chắc để các vị có thể đi vào truyền thống tâm linh. Kỳ thực là phước hữu lậu mà không đủ thì không thể tiến được trên con đường tu nghe. Không phát tâm bố thí, không phát tâm cúng dường, không có niềm tin nhân quả vững chắc thì không thể phát triển được con đường tâm linh. Đừng nghĩ rằng chỉ ngộ lý rồi thấy tánh rồi thành Phật. Thưa các vị, cái chuyện đó dành cho những con người lịch kiếp tu và đã từng hành Bồ Tát Đạo hằng sa kiếp. Chứ còn mình thì nghiệp thức nó tràn đầy, phiền não bất an tạp khí nó còn đầy cả lòng hết. Mà không tu những pháp lành vô cùng căn bản thì không có điều kiện để phát triển đời sống tâm linh đâu. Chỉ chấp chới trong đạo, nói lý sự cho vui thôi chứ còn không thể tiến bộ được. Cho nên các vị phải là những người Phật tử thiết tha, hành trì con đường tu tập, bạn không thể không nếm được hương vị Phật pháp. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là ngày tháng đối với đời người nó vô cùng quý. Các vị hình dung rằng là lao sao cái vèo các vị mất 90 năm trên đất Mỹ. Rồi cái vèo thì các vị mất một đời trên cuộc sống này chứ có phải lâu lát gì đâu. Tôi nhìn lại bản thân tôi rất là kinh khiếp. Chỉ chớp mắt và mở mắt thôi là hơn 10 năm tôi ở trên đất Mỹ rồi. Tôi tưởng chừng như mới hôm qua thôi. Nhìn lại những ngày đầu tôi có mặt nơi đây, tôi vô cùng kinh ngạc. Thấy sao mình trẻ ghê, giờ sao tự nhiên thành ông lão. Thì các vị cũng thế. Các vị thấy con ta nó lớn từng ngày. Mới vài năm trước nó là một em bé mũi nhảy lòng thòng, thế mà bữa nay nó là một thiếu nữ. Thì biết rằng ta bị đuổi vào tuổi già nhanh như chớp. Và khi tuổi già tới thì cái gì tới? Bệnh tới, chết tới. Và rồi đời sống, thưa các vị, không ai lường được cái sự bất trắc nó đến với ta đâu. Chết là chuyện vô cùng dễ dàng, thế nhưng mà nó không chết. Tai biến nó nằm lật qua lật về đó. Con cái mình, nếu nó thương mình, thưa các vị, nó để ở nhà thì cả một nỗi thảm sầu cho gia đình của chúng ta. Ở nơi đây, một đứa con mà nó ở nhà nó chăm sóc các vị thì chuyện gì phát sinh? Không đủ tiền trả tiền bill, tiền bổng, tiền nhà, tiền cửa, tiền ngựa, tiền xe, tiền rác, tiền điện, tiền nước, tiền ga, vân vân. Hai vợ chồng nó đi làm thì quả mai còn có khả năng sống còn được, còn nuôi con nuôi cái được, chứ còn một đứa đi làm, một đứa ở nhà chăm các vị thì chỉ có nước chết. Nhà chưa có trả ốp xong á thì chắc chắn là nhà ngân hàng nó kéo. Do vậy cho nên nếu có sự việc xảy ra trong đời sống các vị, thế thì tội không phải cho chính tự thân các vị mà còn gây họa cho con cái của các vị nữa. Và chuyện này khi mình đung đầu vào, mình hối hận thì chuyện nó quá muộn. Mà ai lường được sự bất trắc của ngày tháng tương lai, cho nên nó sẽ đến. Thế thì chừng đó ta làm sao? Khi cái sự việc nó đến với đời sống các vị rồi, các vị muốn lại Phật một lại không lại được. Muốn ngồi tọa thiền một thời không tọa thiền được. Thân bệnh rồi thì tâm nó bệnh theo. Ta chưa thể làm chủ được thân thì đừng nói chuyện làm chủ được tâm để chết, để sống được cho mất công, thưa các vị. Thân các vị đến đi trên mặt đại địa này có khi như một kẻ vô hồn. Thân ở đây mà tâm trả chỗ khác. Thế thì đừng hòng nói cái chuyện là tôi niệm Phật cái tôi ra đi khỏe ru, không. Không có chuyện đó bao giờ. Cho nên nếu không lợi dụng cái điều kiện đang có rất là thuận lợi để tu thì thưa đại chúng, sẽ có một lúc mình vô cùng ân hận, nước mắt đầm đìa, không biết làm sao cứu vãn cuộc đời mình được cho mất công. Cho nên một ngày, thưa các vị, nếu không có xây dựng cho mình những cái công phu thiền tập, công phu lại Phật, để cho phiền não nó trấn ngự, để cho u buồn, bất an, lo âu nó tràn ngập, thế thì các vị lây quay một đời, mất đức, đời sống vào cõi tử sinh. Muốn có lại một đời sống không phải dễ. Gần nhất, tật bệnh nó đến rồi, con cái nó không nuôi được. Lúc đó nằm ở nhà thì phiền não nó tràn ngập, chết ra đi trong một cái tâm trạng là giận dữ, trách cứ, buồn phiền, khổ đau, quằn quại, thế thì chìm xuống cái cõi dưới á. Ngài Địa Tạng, Ngài xây tới 18 tầng đợi mình ở dưới á. Rất là đáng lo lắng, thưa các vị. Tóm lại mình nói một vòng để trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa với nhau một lời, thưa các vị. Ai nơi đất nước này cũng có điều kiện để tu cả, nhất là những người già. Trên 65, 67 rồi, nếu các vị là những người đã từng đi làm, về nhà có lương tiền hưu thì các vị sống nhõng nha nhõng nhảnh. Nếu các vị chưa làm công việc chi thì tuổi già các vị cũng có được tiền trợ cấp. Thế rồi mình làm cái chi cả một ngày? Nếu không tu thì mình vứt luôn cái tuổi già của mình vào dòng chảy vô thường mất biến. Còn nếu thông minh á thì biết duy trì cái sinh hoạt tu tập để có thể cứu vãn đời mình, thưa các vị. Tại vì không lo lắng bận biểu về chuyện cơm cháo gạo tiền. Chỉ có mỗi một việc đó là đủ miếng ăn miếng mặc, và nuôi dưỡng đời sống thân tâm của mình bằng con đường tu. Thì cái lợi ích đầu tiên nó đến là khi các vị tu tập được, lòng các vị an bình, tĩnh lặng, có được niềm vui, thì các vị là một món quà hiến tặng cho gia đình của các vị niềm vui hạnh phúc. Bằng không á, thì tuổi già, cái tập khí xấu xa trong quá khứ, tập khí buồn phiền, giận tức, bất an, nó đổ tràn nó đó, nó làm cho con cái mình nó cũng kinh sợ. Lâu lâu mà thấy nó năn nỉ, nó thôi mẹ đi tới chùa mẹ tu giùm cho con bữa đi thì biết rồi đó. Mẹ tu giùm để cho con ở nhà có hạnh phúc. Thì biết rằng là đời sống mình quá khó ưa, cho nên con cái nó mong như vậy đó. Cho nên các vị hãy nhớ nghe, không ai thương các vị bằng chính tự thân các vị cả. Nếu mình không trân quý đời sống mình ngay bây giờ cho đủ, thì thưa các vị, sẽ tới một lúc sự khó khăn của hình hài các vị nó xảy ra, lúc đó các vị muốn tu, tu không được. Thân mà lâm vào tình trạng tật bệnh này, tâm mình nó cao có, nó giận dữ, nó bất an, nó sầu thảm, nó thù hận con người, nó chán đời, lúc đó điều phục thân, điều phục tâm rất là khó. Cho nên hãy thương lấy mình cho đủ. Bằng không thì không có cách chi mà thay đổi được đời sống thân tâm của mình đâu. Và duyên mai vẫn còn, ta vẫn còn đứng còn đi được, vẫn còn ngồi nghe pháp được, ta vẫn còn lại Phật được, ta vẫn còn niệm Phật được, ta vẫn còn thiền tọa công phu được. Thì hãy trân quý từng ngày, đừng đợi đến cái việc nó xảy ra rất là muộn, chừng đó muốn làm chút gì cho đời sống mình làm không kịp đâu. Đó là lời nhắc để cho các vị Phật tử lớn tuổi nơi đây, các vị ghi nhận điều này. Nếu các vị cảm thấy lời mình nó rất là nặng, rất là xúc phạm, thì cứ đi về. Cảm thấy thầy Phước Tịnh nói nó đụng chạm nhà quá đáng thì không cần nghe nữa, đủ rồi. Còn nếu cảm thấy là ông nói cũng đúng, tạm chấp nhận được, thì cứ ngồi nghe tiếp. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2013. Mình đến đây lần này dường như lần thứ ba. Lần đầu trong những buổi tham dự lễ Vu Lan thì phải, của sư bà Từ Liên mời. Mình nghe đây có cái thiền viện cho nên mình đến mình thăm một chút gì đó rồi mình lại đi. Lần thứ hai thì mình đến thì có quý thầy như thầy Thông Tạng, thầy Thông Hội vân vân, mình có đến đây thì cũng ngồi, nhưng mà mình để cho quý thầy họ chia sẻ đôi điều với các Phật tử, chứ mình cũng không có trách nhiệm chi để mà khích lệ hay nhắc nhở các vị tu. Đây là lần thứ ba mình đến vào ngày bình thường. Và có một khóa tu xảy ra ở trên chùa Huệ Đăng. Thế rồi mình nhờ các Phật tử đưa về đây. Mình nghĩ rằng là vào những ngày bình thường như thế này thì có thì giờ để có thể khích lệ vài điều, nhắc nhở vài điều quý sư cô nơi đây, để củng cố cái sinh hoạt của một cái ni viện trên đất nước này. Thưa các vị, trên cái đất nước này tìm một cái ni viện nó không phải là đơn giản. Tìm một cái chùa có được chư tăng và hình thành một lớp học nó vô cùng là có phước. Mình rất mừng là ở Đại Đăng các thầy tổ chức được một lớp học với cái chương trình học 4 năm bên đó. Và mình thưa với quý thầy rằng là những cái pháp hành trì hay là kinh văn thì các thầy cứ phụ trách. Mình chỉ làm một việc rất là ngoại vi thôi, đó là mình phụ trách về môn lịch sử. Trong chương trình 4 năm là lịch sử Đức Phật, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam. Tức là cái bộ môn này nó không có đi vào lĩnh vực đạo lý chi cả. Và cái chương trình học của Đại Đăng thì nó đã được tới năm thứ hai rồi. Và từ những cái điều này, thưa các vị, mình đến các cái trung tâm tu học thuộc hệ phái của sư ông Trúc Lâm á, mình nghĩ rằng về cái pháp hành trì của con đường tu tập á, thì đa phần các vị xuất gia họ đã nếm được hương vị chánh pháp, họ phát tâm lành, họ đi tu. Điều thứ hai là các thầy trong truyền thống và trong tông môn thì thường thường ghé lại những nơi chốn liên hệ đến hội thiền học Trúc Lâm ở nơi đất Mỹ này thì đã khích lệ rồi. Cho nên mình ít khi có dịp chan vô cái chuyện và hướng dẫn về cái sinh hoạt hành trì và tu tập. Hôm nay cũng vậy. Mình chỉ xin đem những cái kinh nghiệm của mình trên con đường lang thang đây đó để chia sẻ, hầu có thể đóng góp được ít nhiều cái thấy của mình cho các sư cô nơi đây thôi. Để cho các vị có thể nuôi dưỡng mình, làm cho trưởng thành Bồ Đề Tâm. Và có thể xây dựng được một cái nền rất là vững chắc để làm một cái ni viện lớn, hầu có những người Phật tử phát tâm lành xuất gia thì có được một cái nơi chốn để nương về tu học và sẽ thành một cái trung tâm tu học. Đó là cái điều mình mong muốn. Các vị không thể tưởng tượng được rằng là rất nhiều quốc gia lâm vào tình trạng khó nghèo đến nỗi là họ muốn thành lập một cái ni viện hay là có được 5-10 người tu để có điều kiện như thế này, nó không có đơn giản. Cách đây chừng nửa năm, Lộc Viễn có một đứa đệ tử, nó tham dự cái buổi họp Ni Bộ Thế Giới ở bên Ấn Độ. Lúc bấy giờ là chùa Kiều Đàm họ tổ chức một cái buổi họp Ni Bộ của Thế Giới. Thế rồi sư cô đó qua đó tham dự. Và cô thấy là có một nhóm ni, họ từ một đất nước Bhutan, các vị có biết Bhutan nha? Tào nó dịch là Bất Đan, nó dịch cái từ Bhutan đó. Nó là một vùng đất nằm lọt thủng giữa biên giới Nepal, Ấn Độ và Trung Hoa. Nó là vùng bé nhỏ vậy thôi. Và người ta không tưởng tượng được rằng là nơi đất nước đó nó nghèo đến nỗi là đời sống của chư ni ở trên núi cao không có dầu để đốt, không có lửa để sưởi. Và họ phải đan từng cái khăn quấn cổ dày, họ làm công nghệ và mang xuống phố bán để kiếm tiền mua cho đủ thức ăn về là một điều hạnh phúc nghe. Cái điều thứ hai nó vô cùng tội nghiệp nữa là một đất nước đó nó rất là kỳ thị nữ. Và con gái bên ngoài vốn đã bị kỳ thị, huống nữa là làm một ni cô, cho nên có khi mang đồ từ trên phố, từ trên núi xa, tu viện xa mà mang xuống đi qua những thôn làng bị người ta khinh rẻ, người ta ném đá, vân vân, tức là chịu rất nhiều cái áp lực của xã hội kỳ thị. Và sư cô đó không phải là người Bhutan mà là người Tích Lan hay là người chi đó mình quên mất, lúc đó con bé nó nói mà mình không nhớ. Nhưng mà sư cô đó là người có học vị tiến sĩ và cô xuất gia theo cái truyền thống của Tây Tạng, tức là truyền thống mật thừa. Sau đó cô biết ra được cái vùng đó rất là tội nghiệp. Thứ nhất là dân rất là đói nghèo, thứ hai là có những đứa bé người ta sinh ra, người ta ném nó ngoài đường á. Rất là nhiều hoàn cảnh tội nghiệp, cho nên cô phát tâm lành về đó xây dựng một cái ni viện. Và cái niềm ước ao của cô đó là làm thế nào để có một cái ni viện nó tạm ổn về đời sống vật chất, chư ni có được cái ăn, có được cái điều kiện ấm và có được nơi chốn để tu đàng hoàng để có thể giúp được bao nhiêu người khó khăn cơ nhỡ của xã hội. Niềm ước mơ nó vô cùng khiêm tốn nhưng mà không dễ làm thành được. Rồi từ cái điều đó, thưa các vị, mình nhìn lại đời sống của mình nơi đây, thành lập một cái ni viện nó không phải là quá khó khăn và cũng không phải bị xã hội người ta kỳ thị, ném đá và kiếm sống từng ngày như những ni chúng ở bên nước Bất Đan kia, tức là Bhutan kia. Ta hình dung là cái lạnh ở đây không có nghĩa lý gì đâu nghe. Cái lạnh ở đó là chân núi Hy Mã Lạp Sơn, -30 độ là chuyện bình thường. Tay chân nứt nẻ hết, không có đủ áo để mặc. Thế mà mỗi ngày đều phải mang đồ len đi xuống phố đổi lấy gạo rồi vác về. Thế rồi từ cái điều đó mình nhìn lại đời sống mình ở đây, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là phước lành nó lớn vô cùng. Các vị có phước như những vị thiên đế ở dưới trần gian này. Đời sống cư sĩ bên ngoài cũng thế, các sư cô ở đây cũng thế. Về cái lĩnh vực cái ăn, cái mặc, nhà ở của các vị thì thưa, cái điều kiện đó nó không phải là cao sang như cõi trời, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta không đến nỗi thiếu thốn, không vất vả, không có chạy vạy ngược xuôi, không phải dầm mưa dãi nắng, không phải đối phó với thời tiết vô cùng khắc nghiệt để tồn tại. Cho nên cái ý đầu tiên mình xin thưa để các vị thấy rằng là nơi đây mà cái điều kiện tu của mình không thể phát triển được thì không có tìm một nơi chốn nào để có thể phát triển được năng lực tu cả. Trong cái điều kiện vô vàn khó khăn của người ta, vừa kiếm ăn, vừa kiếm mặc, vừa đối phó với xã hội nó vô cùng kỳ thị, và người ta phải làm bao nhiêu việc gọi là thiện nguyện nữa. Tức là ăn không đủ rồi mà phải còn lượm những em bé người ta bỏ rơi rớt ngoài đường mang về để nuôi. Thế thì mình nhìn lại, có khi không cần nhìn đâu xa, nhìn quanh nước Mỹ này một vòng để thấy là rất nhiều người Mỹ, thế nhưng mà vào những ngày lạnh thế này họ không có cái chăn để đắp, không có miếng ăn để no. Thì các vị thấy là nếu không nhờ phước lực của Tam Bảo thì ta không hưởng được cái điều kiện tiện nghi nó vừa đủ như thế này để tu tập đâu. Cho nên cái điều đầu tiên xin các vị nhớ cho rằng là mình khoác pháp y của Như Lai vào tự thân rồi, cái trách nhiệm mình vô cùng lớn đối với sự tồn vong của Đạo Phật. Và nếu mình không có nhận ra trách nhiệm này thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình dễ thả trôi đời sống mình qua ngày, rất là tội nghiệp. Điều thứ hai, mình cũng không thấy cái sự cao quý của một người tu. Và điều thứ ba là mình sẽ dễ vui với đời sống tu tập và mình dễ phát sinh những cái điều nó rất là vụn vặt trong cuộc sống bình thường. Có khi những cái phiền não nhỏ nhoi, những cái tỵ hiềm, những cái rất ư là vớ vẩn của cuộc đời, nó làm cho mình bận tâm, nó làm cho mình chia rẽ, nó làm cho mình không thể phát triển được năng lực tu, đều là vớ vẩn cả. Kỳ thực là nếu mình có một cái nhìn sáng tỏ về điều kiện mình đang có là một, khởi phát được bồ đề tâm mạnh là hai, thế thì không có một cái hoàn cảnh khó khăn gì nó làm trở ngại cho chuyện tu của chúng ta cả. Còn nếu mình chưa có xác định được cái mục đích tu hành là một, mình chưa có thấu hiểu về cái hoàn cảnh chung quanh có bao nhiêu mảnh đời khó khổ mà mình là người đang thừa hưởng phước lành của Tam Bảo, mình không có tri ân Tam Bảo, thế thì mình cũng không có khả năng nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm và làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái niềm vui của cái người tu tập. Và khi các vị không tự nuôi dưỡng được mình thì các vị không đáng làm phước điền cho Phật tử nương về tu tập. Cho nên cái điều đầu tiên mình xin gửi ra đây để cho các vị nhận biết rằng có rất là nhiều đời sống ngay nơi đất nước này. Thấy thì đó là những con người bình thường, nhưng nó là những con người thấp hơn bình thường. Và thấy thì có những con người giống như ta, thế nhưng mà đời sống cao quý hơn ta. Tùy vào cái phẩm chất đời sống mà người ta định giá nó khác biệt, chứ không phải tùy vào cái điều kiện anh có bên ngoài mà đánh giá anh như thế này, thế nọ, thế kia. Ví dụ như ở trần thế thì có những tay trưởng giả sang giàu, nhưng mà tâm thức hắn là tâm thức của một cái ăn mày. Rồi có những người ăn mày nhưng mà tâm thức của ảnh là tâm thức của một hoàng đế. Thế thì trong cái hàng Phật tử chúng ta cũng thế, có những người Phật tử tâm thức họ không phải là Phật tử. Rồi có những người tu sĩ, thưa các vị, là hình thức tu sĩ nhưng mà ta chưa nâng đời sống thân tâm ta đến một cái tầng cao của một người tu. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều cần làm của chúng ta đó là đời sống thì như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống nó làm thành sự khác biệt, chứ không phải là chúng ta cứ là một người xuất gia là chúng ta giống như nhau, cá mè một lứa. Và khi mình ý thức điều này rồi thì thưa các vị, cái chuyện phải làm đó là tự ta làm chứ không còn ai nhắc nhở ta nữa. Đúng nguyên tắc là khi mình bước chân vào chùa rồi thì thưa các vị, cái việc cần làm đó là cái điều rất là tự giác từ bên trong các vị, chứ không phải là bên ngoài ai nhắc nhở các vị nữa cả. Ta phải tự ý thức về đời sống của ta, bổn phận của ta, trách nhiệm của ta, việc ta phải làm thôi. Thế nhưng mà do vì ta dễ quên, cho nên lâu lâu có điều kiện thì các thầy gặp gỡ các vị, sinh hoạt với các vị, nhắc lại để cho các vị nhớ về bản nguyện của mình mà thôi. Thế là cái điều mà mình nghĩ rằng đi vô cống hiến cho các vị là cái điều thứ nhất mình muốn nói đó là thế này. Mình muốn nói đó là đời sống thì như nhau, Thế nhưng cái phẩm chất đời sống nó làm thành sự khác biệt nhé. Và mình chia cái điều này ra nhiều tầng để cho các vị có một cái nhận diện. Điều thứ nhất mình nói về nhân thế cái đã. Có một nhà hiền triết của Hồi giáo ở một cái làng kia, ông được cả một vùng dân cư rất là kính trọng. Dân cư nói thưa ngài, ngài là bậc thầy của hoàng đế, lời nói của ngài rất là có giá trị. Chúng tôi đang cần một cái trường học, xin ngài vui lòng đến hoàng đế, ngài xin hoàng đế chu cấp tiền để chúng ta có thể xây một cái trường cho con em của chúng ta cả vùng này học hành. Ông nói vâng, ta sẽ đến xin hoàng đế. Thế rồi ông đến, ông đứng cạnh hoàng đế, ông nghe hoàng đế phủ phục và cầu thánh Allah cho vương quốc con rộng, cầu thánh Allah cho những hoàng hậu phi tần của con trung kiên, cầu thánh Allah cho kho lẫm của con đầy, cầu thánh Allah cho đất nước con bình yên, cầu thánh Allah cho con tuổi thọ được cao, cầu thánh Allah cho con còn đủ minh mẫn, cầu thánh Allah cho con mỗi lần dẫn quân đi đánh thì đều chiến thắng. Tức là một tràng dài chừng 1.000 cái lời cầu nguyện vậy. Làm cái lễ cầu nguyện xong rồi hoàng đế sửa soạn kết thúc lễ thì ông quay lưng ông về. Hoàng đế nói này này, thưa ngài, tôi cứ nghĩ rằng ngài đến đây thì có một cái việc gì đó rất là cần, cho nên ngài đứng ngài đợi. Và bây giờ cái thời lễ thánh Allah của tôi đã xong, thời cầu nguyện tôi đã xong, bây giờ xin ngài hãy nói điều ngài cần, tôi có thể giúp được ngài. Thế thì cái vị hiền nhân cái nói, dạ thưa ông, đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng là tôi đến để nhờ ông giúp giùm xây dựng một cái trường cho cái thôn làng kia. Thế nhưng mà khi tôi đứng nghe ông cầu nguyện cái thánh Allah, tôi nghĩ ông là một tên ăn mày chứ không phải là hoàng đế. Thế cho nên tôi về. Rồi nên đấy, ông nói thế là sao? Cái vị hiền nhân cái nói, thưa ngài, tôi nghe ngài xin với xỏ cả một chiều dài không biết bao nhiêu lần việc. Tôi nghĩ rằng thánh Allah mà nghe thì cũng phải chết khiếp, tại vì không biết làm sao để chu cấp cho ông. Thế thì ông quả là kẻ ăn mày chứ đâu hề hoàng đế. Nếu là hoàng đế thì ban phát cho ông xin. Còn lần này ông chỉ là kẻ xin xỏ mà không phải là người ban phát. Tôi xin làm gì một kẻ ăn mày như ông, cho nên tôi về. Thưa các vị, câu chuyện nó rất hay. Cái điều cản nhất, gần nhất đầu tiên đó là người Phật tử chúng ta có giống như cái vị hoàng đế kia xin xỏ không? Giống y thôi, có điều khác một chút. Người ta niệm thánh Allah, còn mình thì niệm ai? A Di Đà Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và gần nhất thì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cho con có con trai, cho con có con gái, cho con có con có hiếu, cho con của con học đỗ đạt, cho con trả xong nợ nần cái nhà, vân vân. Nghĩa là 1.000 việc chúng ta đều là cái ăn mày với nhau cả. Thế là điều thứ hai, ta ăn mày thêm một cái tầng sâu nữa là ta ăn mày cái gì? Ta luôn xin xỏ tình cảm của ông A bà B nhé. Lúc nhỏ thì ta xin xỏ tình thương của bố mẹ nuôi ta để ta sống còn. Ta nhìn vào mắt bố mẹ để biết là ông thương ta nhiều hay ít. Có khả năng xin tiền chiều nay được hay không? Thế rồi, lớn một tí nữa, ta ra đường ta nhìn quanh vậy, coi cái người nào chú ý tới ta. Chú ý tới ta thì sao? Ta phải đầu tư chứ. Đầu tư năng lượng để chinh phục trái tim của người kia. Cái con đường từ nhà ta tới nhà người thì nó ngắn, nhưng mà con đường từ trái tim ta tới trái tim của người ta thương không biết nó dài cơ mang nào mà nói. Thế cho nên cần ta làm cái chi? Đầu tư vốn liếng nè, đầu tư tình cảm nè. Để làm chi? Để ăn mài tình cảm của người ta, để xin người ta thương yêu. Tại vì, thưa các vị, người ta không thương mình thì mình làm cái chi? Bức đầu, bức cổ, bức tóc, tự giận thì ăn mày chứ còn chi nữa. Nếu các vị là hoàng đế thì thưa các vị, người ta thương các vị, đó là cơ may của người ta, hạnh phúc của người ta. Tại vì họ đến với mình hiến tặng niềm vui, hạnh phúc, tình thương của mình cho họ. Mà họ quay lưng đi thì sao? Họ thiệt thòi, ráng chịu chứ. Còn lần này không, họ mà quay lưng lại, ta có thể giết được, ta giết liền. Rất là giận, phải không? Người nào còn ghen, người nào còn tức tối, người nào còn phiền muộn khi người khác phụ bạc mình, thì thưa các vị, hãy nhìn cái dạng tâm hành mình là một loại ăn mày như nhau cả. Đủ mất lòng nhau chưa? Đủ rồi đó. Nhưng mà chưa đâu, còn thêm nữa. Tại sao? tan mài tình cảm của chồng, của vợ để ta sống còn, để ta có thể có một chút hạnh phúc giữa cuộc đời, nhưng mà không có cái thứ gì mà nó lắc lư như hạnh phúc giữa trần gian cả. Tại sao? Thưa các vị, tâm thức của ta sáng vui chiều buồn. Khi người ta nói lời đó thì mình cảm thấy rất là hả hê. Rồi cũng lời đó người ta nói vào buổi chiều, cái mình nói là chọc tức mình, nói sóc óc mình chứ. Có phải nói lời đó là lời thương yêu đâu. Thế cho nên tự thân mình nó đã là một loại đổi thay sành sạch. Thế thì làm sao mình có thể chấp nhận được người kia như họ lần đầu mới gặp cho tới hôm nay 10 năm đi qua. Do vậy cho nên bản chất của mọi loại tình cảm nó đều lắc lư và không bền. Thế rồi phẩm chất đời sống trong nhân thế, thưa các vị, cái quan trọng không phải là anh kia giàu, quan trọng không phải anh kia có được người vợ thương yêu, không phải quan trọng anh kia có được mảnh bằng thành đạt được công danh sự nghiệp, mà quan trọng ở cái chỗ nào? Là kẻ ăn mày hay là hoàng đế? Chính xác ở cái chiều sâu nó là như vậy. Đời sống như nhau, thấy thì giàu như nhau, nhưng mà ai biết rằng cái tên nhà giàu đó là tên ăn mày. Và cái chuyện này thưa các vị nó rất là dễ xảy ra nghe. Có những tên nhà giàu nhưng mà vô cùng bần tiện. Có những tên nhà nghèo nhưng mà lòng họ thênh thang. Phải không? Rồi đi vào một tầng thứ hai nữa thì các vị thấy là đời sống như nhau, danh nghĩa như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống nó rất khác, cho nên nó làm thành cái dạng người khác nhau, quy Phật như nhau, tu như nhau. Thế nhưng mà không phải quy y như nhau, hay là đệ tử của một vị thiền sư như nhau mà họ giống nhau. Có ai dám nói rằng tôi quy y một ngày cùng là vị thầy kia, cùng là vị tôn sư kia là tôi giống nhau không? Không. Thế thì cái sự khác biệt trong phẩm chất đời sống nó được đánh giá bằng cái chi? Năng lực tự nội của các vị, khả năng thay đổi của các vị. Hay nói một cách gần hơn, dễ hiểu hơn là khả năng tu của các vị cùng không tu. Chứ không phải là ta đệ tử của Thiền Tông, ta đệ tử của Tịnh Độ Tông hay của Mật Tông gì mà được đánh giá là cao quý hay là thấp hèn, tiến bộ hay là không tiến bộ, thưa không. Cái chuyện quan trọng vô cùng đó là chuyện tu của các vị. Và chuyện tu nó không phải xảy ra ở cái hình thức nghe. Không phải là cả ngày ta ở trong chùa được gọi là tu. Hay là ta cứ niệm Phật râm ran, tay lần sau chuỗi cọc cọc dày gọi là tu. Mà cái chuyện quan trọng đó là ngay nơi thân tâm ta, an trú ngay nơi tâm ta để nhận diện được từng tâm hành tiêu cực và loại trừ được nó thì gọi đó là người có tu. Thế thì đời sống như nhau, hình thức như nhau, nhưng mà nội dung nó làm thành sự khác biệt. Cũng là một cái bình như nhau, thế nhưng mà người ta đổ đầy bình đó là mật thì gọi là bình mật, phải không? Thế rồi người ta đổ đầy bình đó là bình rượu độc thì mình gọi nó là rượu độc. Đổ đầy bình là độc dược thì gọi cái chi? Độc dược. Đổ đầy bình là cam lộ thì gọi nó là tịnh thủy của Quan Âm. Thế thôi. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại đời sống của chúng ta, thưa các vị. Các vị có đời sống như nhau, thân tâm như nhau, mà tùy vào mức độ các vị đổ và nội dung đời sống của các vị như thế nào thì người ta gọi đời sống ấy như như vậy. Mình đổ đầy thân tâm mình bằng phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, thù hận, căm ghét thì thành cái chi? Thành rượu độc. Chưa nói người ta uống vào để chết, nhưng mà các vị đổ tràn đầy thân tâm các vị bằng cái thứ gai nhọn mà độc độc, thế thì các vị ở nhà người ta sẽ thấy các vị là cái xương rồng, không ai dám lại gần cả. Lâu lâu con mình đã năn nỉ thôi, hôm nay má rảnh thôi má lên xe con chở má đưa tới chùa, biết rồi đó. Tu làm sao mà nó thấy mình là xương rồng cho nên nó sợ. Thôi mẹ đi chùa một bữa cho chúng con ở nhà có hạnh phúc. Thì biết rồi đó, tu không có tiến bộ chút nào cả. Và chuyện này thưa các vị, nó dễ xảy ra vô cùng chứ không phải khó nghe. Các vị không cần hỏi Phật, hỏi trời, không cần hỏi ai cả. Các vị hỏi quanh này, những người gần các vị. Con có thấy là từ ngày mẹ quy y, mẹ tu tới giờ, mẹ có khá hơn ngày xưa không? Mẹ có dễ thương hơn không? Có dễ chịu không? Tập khí xấu còn không? Hỏi anh biết. Hỏi ông chồng của các vị, ông nói cho nghe chính xác nhất. Bằng không thì thưa các vị, càng tu ta càng thành cái xương rồng mà nào không hay. Tóm lại, cái điều đầu tiên ở nhân thế thì đời sống như nhau, Nhưng mà cách sống của các vị, cái cách hành xử của các vị, cách suy nghĩ của các vị, cách nói năng của các vị, nó tạo thành phẩm chất khác biệt. Đây là điều thứ nhất, nói về nhân thế. Thế rồi điều thứ hai, tập đạo, là người xuất gia như nhau. Thế nhưng mà nó không khác gì xã hội đời thường cả. Tại sao? Các vị hình dung rằng có người tu nào từ trên trời rớt xuống không? Không. Cũng không phải từ dưới đất chui lên. Mà ảnh từ đâu ảnh có mặt? Từ đời sống nhân thế ảnh có mặt trong chùa chứ. Thế thì những cái gì ở trong nhân gian có thì trong tâm thức của người xuất gia có chứ làm sao mà không có được. Ví dụ như một xã hội mà nó tham nhũng nè, nó vô cảm nè, nó tràn đầy lọc lừa, nó tràn đầy thù hận, đắng cay, căm ghét. Thế thì con người trong xã hội đó làm sao mà không dính ít nhiều về cái văn hóa của xã hội đó tạo thành. Đó là văn hóa tập thể của một xã hội. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, người đó được sinh ra trong cái môi trường có giáo dục, gia đình, được nuôi dưỡng trong cái điều kiện tối ưu, có thiện pháp. Thế thì người đó được nuôi dưỡng trong một cái hoàn cảnh tốt lành, do vậy cho nên khi bỏ vào chùa thì cái sự khác biệt với người khác nó rất là rõ ràng. Còn người không có được cái môi trường như thế đến với chùa thì thưa các vị, vẫn bình thường, vẫn mang cái sắc thái tập khí của cả một gia đình họ đi vào chùa chứ. Và khi các vị nhận diện được điều này rồi thì cái điều đầu tiên chúng ta làm đó là, nếu đó là một người lãnh đạo trong nhóm Già Lam thì làm cái chi? Chấp nhận được cái sự sai biệt vô cùng của tập thể người tu. Các thầy có những cái trình độ vô cùng khác biệt, có những cái phẩm chất đạo hạnh nó cũng vô cùng khác biệt, có những sự hiểu biết nó vô cùng khác biệt. Mình phải chấp nhận, tại vì mọi người đang trên con đường làm thánh, chứ còn đâu phải ông thầy tu nào cũng là thánh, hay là một sư cô nào cũng là thánh. Vì khi các vị có cái nhìn như thế này thì đối với những cư sĩ, khi các vị tiếp xúc với các thầy cô thì các vị lấy đi được cái gì nơi tâm thức các vị? Phê phán nè, thị phi nè, dở hay nè, và thương ghét. Thưa các vị, đôi khi chúng ta không khéo hành xử cho nên mình đến với chùa những ngày đầu thì ai cũng là thánh nhân, ai cũng hiền thiện cả. Thế rồi những Phật tử mà thân tình với chùa gần gũi bao nhiêu á, và thương mến các thầy nhiều bao nhiêu, có khi đến với chùa nhiều, các vị trở thành những người chán đạo nhiều hơn ai hết. Là tại vì các vị thấy sao? Hóa ra là thầy không phải thánh. Hóa ra là ông thầy này, ông thấy tiền có mắt không sáng trưng à, giống như mình không khác. Sư cô này cũng thế, nói năng có khi vô cùng dễ thương mà có khi thì cũng rất là khó chịu, mặt đằng đằng sát khí. Mình có ăn hết của cả gì của cô đâu mà vô chùa thấy cô cái tự nhiên mắt dội đi về mất. Thì thưa các vị, cái điều rõ ràng là nếu các vị không nhận diện được điều này cho kỹ thì các vị cũng dễ mất niềm tin với Tam Bảo vô cùng. Cho nên cái điều đầu tiên cần nhất là chi? Ta hay nhận diện rằng đời sống như nhau. Những con người tu, họ luyện mình vào đạo, họ tu để họ chuyển hóa, tức là đang trên con đường làm thánh chứ không phải họ đã là thánh. Điều thứ hai sâu hơn nữa là thế này. Cái điều kỳ lạ là ta không nhìn cái đẹp của người mà ta lại nhìn cái vụng về của người mới lạ chứ. Tôi ví dụ rất nhân gian thế này. Các vị hình dung là con của mình á, mình nuôi đó bằng cả tấm lòng mình trải ra, không hề toan tính với nó một điều chi cả, từ của tiền công sức cho đến lòng thương của mình trải ra trên một cái lối đi dài thế này cho tới năm nó 20 tuổi, hơn 20 tuổi. Thế rồi chỉ cần một hôm thôi nó về nó xin, mẹ à, cho con đi chơi với bạn trai con. Mình nghĩ rằng trong quá khứ mình vào cái tuổi nó, mình cũng có những cái vụng về, có những cái bốc đồng, cho nên mình tránh đi cái tình trạng con cái mình nó lâm vào cái hố hầm mà mình đã từng chứng nghiệm qua bao nhiêu người bạn bè của mình, cho nên không, không được quyền đi. Cái thằng đó tao thấy không ưa đó, con không được đi. Thế rồi nó làm gì? Nó quay lưng lại, nó giận dữ, rồi nó bỏ nhà nó đi. Cả một cái lối đi dài, các vị trải, nào là thương yêu, nào là của tiền, nào là công sức nuôi nó từ hồi trong bụng, phải không? Cho tới khi nó có mặt giữa trần đời, cho nó uống từng hạt sữa đó là máu của mình vỡ ra để cho nó uống á, nó lớn trưởng thành tới ngần đó. Thế nhưng mà chỉ cần một lần xử sự với nó không hài lòng thì nó làm chi? Tung hê hết tất cả những công sức của mình đã từng nuôi dạy nó, không tiếc mồ hôi và nước mắt, không tiếc công sức và của tiền. Thì giống như vậy, tâm thức ta nó dễ đi vào chiều hướng này vô cùng thôi các vị. Bao nhiêu cái thiện lành của bằng hữu ta không thấy, ta chỉ cần thấy một lần đó là mượn tiền á, không cho là rồi đó, cắt chiếu ngồi riêng, không chơi nữa, xấu. Bao nhiêu cái đẹp của người tu, họ bỏ đời sống gia đình, họ xuất gia họ tu, ta không thấy. Ta chỉ vô chùa ta chấm mắt ta nhìn coi là cái thói xấu này, thói xấu nọ, thói xấu kia. Thế thì thưa các vị, nếu các vị thâm hiểu về điều này thì các vị lấy đi cái tâm thức nó vô cùng là tiêu cực nơi chính tự thân ta. Và nguyên tắc đời sống là thế này, thưa các vị, tôi nhìn các vị bằng cái nhìn thấy cái đẹp của các vị thì lòng tôi đẹp, lòng tôi tràn đầy thiện hạnh, lòng tôi tràn đầy cái đẹp, cho nên tôi thấy nơi mọi người cái đẹp. Lòng tôi tràn đầy giận dữ, bất an và tiêu cực, xấu xa thì tôi thấy các vị chỉ thuần là một loại xấu xa thôi. Nguyên tắc là vậy nghe. Con mắt của ta như thế nào, ta nhìn cảnh vật như thế ấy. Phải vậy không? Trụ Vũ có hai câu thơ, nó cũng đúng trường hợp này lắm nè. Ông nói là bởi vì mắt thấy màu xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Các vị nhìn đại dương lòng lộng thì mắt của các vị cũng lòng lộng như đại dương, và lòng các vị thênh thang như đại dương. Các vị ngẩng mặt nhìn trời xanh mang mát thì mắt của các vị cũng xanh như màu trời. Các vị nhìn thấy lỗi lầm của người, các vị không thấy cái gì đẹp của người, thế thì tâm của các vị tràn đầy thị phi, tràn đầy lầm lỗi. Các vị nhìn thấy con người là thiện lành, là thánh cả, thì thưa các vị, tâm các vị đã là thánh rồi đó. Thế thì thưa các vị, cái tầng thứ hai trong đạo á, con người mình lặp lại vốn là con người trần thế đi vô, chứ không phải là con người từ trên cõi trời rớt xuống, từ dưới đất chui lên. Và khi mình nhận ra được điều này thì nó tặng cho mình cái nhìn thứ nhất, đó là mình chấp nhận được. Điều thứ hai, mình sẽ thấy cái đẹp nơi những người xuất gia rất là dễ, đó là từ cái hướng cư sĩ nhìn vào đời sống người tu nghe. Từ cái hướng người tu nhìn người tu thì sao? Thưa các vị, cũng bằng con mắt này, nhưng mà với người đồng phạm hạnh, đồng bằng hữu với mình, thưa các vị, nếu các vị mà nhìn người bằng hữu mình bằng cái nhìn nhiều thói hư tật xấu, không thể chấp nhận được tại sao xuất gia rồi như thế nọ thế kia, thì lòng các vị nó tràn đầy ô uế trước. Và khi lòng ta tràn đầy ô uế thì ta không thể sống được yên vui trong đạo, chắc chắn là sớm hay muộn ta cũng rời chúng ra đi. Và khi các vị rời chúng ra đi thì thưa các vị, các thiệt thòi không phải là đại chúng nghe, mà thiệt thòi là do chính tự thân của những người xuất gia trước đây đã. Còn nếu các vị có một cái nhìn cảm thông, thế thì cái điều đầu tiên nó đến, đó là ta sống trong một cái tập thể, dù là không phải hoàn thiện hết, chúng ta là những người xuất gia cho nên còn những cái khiếm khuyết nhất định thôi, còn những cái tiêu cực nhất định, còn những cái chưa khắc phục được. Nhưng mà mình chấp nhận được, mình sống được với nhau, thì cái điều đẹp đẽ đầu tiên nó làm thành cái đời sống hài hòa, cộng trú, an lạc. Niềm vui của một người, thưa các vị, nó sẽ không làm cho không gian thanh bình và an lạc. Thế nhưng mà 10 người sống với nhau tạo thành một người một chút niềm vui thì nó tạo thành cái năng lượng bừng sáng cho một cái già lam tự viện. Ví dụ, một ngọn đèn không đủ sáng trong phòng này, thế nhưng mà người ta đốt 10 ngọn đèn thì sao? Rực sáng. Thì cái điều đầu tiên người tu nhìn người tu với nhau, thưa các vị, ta hãy chấp nhận tất cả những cái đặc tính tiêu cực của nhau trước rồi đã, để sống với nhau. Không yêu cầu họ phải trở thành thánh, chuyện đó là chuyện tương lai thôi. Nhưng bây giờ thì hãy chấp nhận con người như bản thân của họ đến với đạo. Chỉ cần có được cái điều đầu tiên, đó là phát Bồ Đề Tâm tu, luyện mình vào trong già lam sống với ta là chấp nhận được rồi. Cái điểm đó đủ đẹp để chúng ta chấp nhận và sống được với nhau rồi. Điều thứ hai, các vị mà suy nghĩ sâu xa một tí nữa thì các vị thấy là có một người xuất gia trong một cái già lam là phước điền vô cùng lớn cho Tam Bảo nghe. Hãy trân quý từng người tu ạ. Tại sao? Thưa các vị, mình cứ hình dung rằng một người dù ở Mỹ hay dù ở Việt Nam mà họ xuất gia, ta không có phải sinh họ ra, có phải không? Người ta phải mang tới 9-10 tháng người ta sinh ra, người ta nuôi lớn tới ngần đó ngần kia. Rồi người ta phải đi vào trường mày mò để học, để có được cái điều kiện văn hóa nhất định. Rồi người ta nếu mà trung niên xuất gia hay là lớn tuổi xuất gia thì người ta đã trải nghiệm đời sống mấy mươi năm để có mặt. Bây giờ người ta khởi phát tâm lành, người ta luyện đời sống họ vô đạo để làm con của Đức Như Lai. Mình không tốn công, không tốn của, không tốn tiền, không tốn cái chuyện mang nặng để sinh nở gì cả. Mà tự nhiên mình có được một con người để làm chi? Để nhờ, để Phật Pháp nhờ họ từ nhân gian họ sinh vào đạo là một phước điền cho già lam nghe. Mười phương chư Như Lai đều vỗ tay tán thưởng. Thế tại sao mình không chấp nhận những người đó họ xuất gia để làm cho dòng chảy chánh pháp có mặt? Mình không nuôi được một người xuất gia, thưa các vị, là có lỗi với Đức Như Lai. Rồi các vị là bạn đồng phạm hạnh với nhau mà các vị làm cho người bạn mình không thể sống được trong đạo, các vị có tội. Chứ đừng nói chi khác. Tại sao? Một vạn con người mới có được vài người tu, chứ có phải là thiên hạ hè nhau đi tu hết đâu. Thế mà họ đã rớt vào trong già lam tự viện mà mình không có khả năng nuôi dưỡng được họ, thì thưa các vị, mình có lỗi với Đức Phật ạ. Cho nên phải nhìn cái điều này bằng nhiều góc như thế, để các vị luôn trân quý đời sống của người pháp hữu mình đang tu đây, là các vị nuôi dưỡng người ta. Và điều thứ ba vô cùng quan trọng là các vị có đầy nhẫn lực để nuôi một người tu. Bằng không thì chúng ta không có nhẫn lực. Chúng ta chán sao mà tu cái kiểu gì mà sáng buồn chiều vui, tu cái kiểu chi mà hai ba bữa chạy về nhà, tu cái kiểu chi mà mặt mày rầu rầu giống như người ta lấy hết của. Thưa các vị, họ ở nhân gian như thế nào thì vô chùa họ có cái tập khí như thế ấy. Có điều có duyên lành họ đã phát tâm xuất gia là một điều tốt, ta chấp nhận điều đó đi, cái đã. Rồi mọi điều khác nó chuyển hóa dần thôi, thưa các vị. Đó là ý thứ hai, các vị hãy nhìn vấn đề này để nhận biết là trong nhân gian nó như thế nào thì trong đạo như thế ấy. Đời sống thì như nhau nhưng mà cái phẩm chất của đời sống nó khác biệt hay không là tùy vào khả năng chuyển hóa của anh thôi. Tầng thứ ba trong đạo, nãy giờ mình nói cái tầng cạn linh tinh ngang, tầng thứ ba tầng sâu nhất. Thưa các vị không thể lường được là trong cái thế giới người tu thế này là người mặc áo xuất gia như nhau, thọ giới phẩm như nhau, nhưng mà không phải là cá mè một lứa. Chuyện nó phải vậy thôi. Tại sao? Tại vì tùy vào năng lực tu mà ta làm thành phẩm chất khác biệt. Cho nên có những con người xuất gia là những vị Bồ Tát tái lai lại trần thế này để làm đạo. Có những người đó là người mới có duyên lành đến với đạo một kiếp này thôi. Có những người thì trong quá khứ có khi do cái duyên lành là chỉ cần nhìn chư Tăng khởi phát niềm hoan hỷ, khởi một cái nụ cười hoan hỷ, rồi kiếp này được sinh vào trong nhà chánh pháp Đức Như Lai để tu, cho nên tập khí nhân gian còn rất tệ. Và khi mình nhìn cả một cái chiều dài thế này, tùy vào từng tâm thức mà người ta có mặt trong đời sống xuất gia, thì cái điều đầu tiên thưa các vị mình phải làm đó là, điều thứ nhất là tự mình phải làm cho phẩm chất đời sống mình dâng lên. Bằng không á, thì thưa các vị, mình chỉ mượn cái áo của Đức Thế Tôn sống lây sống lắc qua ngày, kiếm miếng ăn, kiếm miếng mặc, kiếm chỗ ở. Và cuối cùng thì ta mắc nợ vô cùng lớn đối với thánh giáo của Như Lai. Đối với cái cạn hơn, thưa các vị, là mình mắc nợ vô cùng đối với những người cư sĩ. Tại sao? Thưa các vị, đời sống bên ngoài nó không có phải là đơn giản. Người ta nhịn ăn, nhịn mặc, ngoài cái chuyện giải quyết hết tiền cơm cháo, tiền ngựa, tiền xe, tiền cửa, tiền nhà, còn một cái phần vô cùng quan trọng là người ta dành để giải quyết cái chuyện phải quấy ân nghĩa. Nào là nuôi cha nuôi mẹ, nào là nuôi con nuôi cái, nào là bằng hữu, nào là cúng dường, vân vân. Người ta dành một cái số tiền vô cùng là kỳ cỏm để cúng dường cho giới xuất gia. Mình thọ nhận người ta một đồng, thưa các vị, là nợ nần rất lớn chứ không phải đơn giản. Tam tâm bất liễu trích thủy nang tiêu, chưa thấu đạt được nguồn tâm thì một giọt nước của thí chủ không tiêu được. Thế thì thưa đại chúng, đã có duyên lành luyện đời sống mình vào chùa tu, mà nếu các vị không nỗ lực chuyển hóa đời sống bên trong của các vị để làm cho phẩm chất tu của mình thực sự là một người tu, thế thì cái điều đầu tiên là mình là kẻ phản bội với pháp y của Như Lai tặng cho mình. Điều thứ hai, mình là kẻ ăn quỵt của thập phương thí chủ, mình giật cơm của họ để mình sống còn. Mình là kẻ tội phạm á, kẻ trộm trong đạo. Điều thứ ba, tội tình hơn nữa là thưa các vị, một đời sống làm tăng hay là một đời sống làm ni mà không khéo tu tập chuyển hóa thì cái họa hại của nó tới ngàn vạn đời trả nợ không hết. Đó là ba điều mà chúng ta hãy nhìn về vấn đề này cho kỹ, bằng không thì mình tưởng rằng ngày tháng đi tu là những ngày tháng an nhàn hưởng lạc để cho nó trôi qua một cách vô cùng phí phạm. Thế là trường hợp thứ hai đặt ra, tôi đi tu, tôi có ăn của ai đâu, tiền hưu của tôi có, tôi bỏ vào chùa này tháng 400-500, tức là tôi xài tiền tôi mà mắc gì đâu mà nợ với nần, thưa không. Nếu các vị ở đời sống nhân gian thì các vị nói như thế được, nhưng mà các vị luyện vào đời sống nhà chùa, các vị khoác pháp phục Như Lai, các vị cạo tóc làm con gái của Đức Thế Tôn thì các vị đã mang nợ với Đức Thế Tôn rồi, mang nợ ở dòng chảy chánh pháp rồi. Các vị ăn của ai không cần biết, thậm chí cái của các vị đang xài cũng là của ngàn vạn chúng sinh làm nên chứ có phải của các vị đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng là tôi bỏ tiền hưu của tôi vào chùa, tôi xuất gia, tôi muốn làm cái chi làm, tôi không theo pháp chế của Già Lam quy định, tôi không nghe lời vị sư cô hay là thầy trụ trì giải, không có chịu tu tập, không có làm những cái việc cần thiết của một sư cô làm, tôi luyện thân tâm mình, thế thì thưa các vị, thôi thì các vị đừng tu làm chi, các vị về đời, các vị sống giữa đời sống gia đình bình thường đi. Còn lần này khi luyện đời sống mình vào Già Lam, phát nguyện rằng là xuất gia thọ trì chánh pháp, tu tập chuyển hóa tự thân để làm cho ánh sáng chánh pháp có mặt, thế thì các vị đã mang nợ với thập phương chư Như Lai rồi. Dù ăn bất cứ của ai cũng là một kẻ nợ. Thưa các vị, cái điều này không phải mình nói. Ngày đầu tiên sư ông Trúc Lâm khai mở cái khóa thiền thứ hai vào năm 1970, cuối năm 73, đầu năm 74. Trong cái lời diễn văn khai mạc, cụ nói rằng tôi là kẻ nợ của Tăng Ni. Thế nhưng mà Tăng Ni nào biết đòi thì tôi trả, không biết đòi thì không trả. Nghĩa là ai đến với tôi, tu tập bên tôi, chịu sự hướng dẫn của tôi thì tôi xin đem hết thân tâm của tôi cống hiến cho họ. Nếu người nào không đến với tôi tu tập, họ chạy chỗ khác thì chuyện đó tôi không biết phải làm sao. Thế cho nên thưa các vị, là một người xuất gia, điều đầu tiên các vị phải làm là các vị thấy mình là người mang nợ với chánh pháp của Như Lai. Điều thứ hai, các vị phải thấy mình là kẻ nợ của thập phương thí chủ. Điều thứ ba, các vị cũng thấy mình là kẻ nợ đối với thế hệ đàn em của các vị, tức là những người tu sau các vị. Các vị thấy mình có trách nhiệm với sự sống còn của đạo Phật. Các vị thấy mình có trách nhiệm vô cùng lớn đối với dòng chảy chánh pháp của Đức Như Lai trên cuộc đời này. Do vậy, cái điều mình cũng thưa các vị, trong đời hay trong đạo gì đều giống nhau. Hình thể con người giống nhau, đời sống giống nhau, nhưng mà cái điều làm nên phẩm chất của đời sống của ta nó vô cùng khác biệt. Nếu anh biết bỏ vào nội dung đời sống anh như thế nào thì nó làm phẩm chất đời sống anh như thế ấy. Là một người xuất gia, mình không bỏ vào nội dung đời sống mình những cái điều cần thiết của một người tu làm thì thưa các vị, ta chỉ là kẻ trộm áo của Như Lai mặc, trộm cơm thí chủ ăn, trộm nhà của Như Lai ở, và cuối cùng thì thưa các vị, không có cách chi mà thoát khỏi cái nợ đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường, bị nhận chìm trong tử sinh cả. Đó là điều thứ hai, các vị hãy nhìn kỹ về đời sống là như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống thì nó rất khác, tùy vào năng lực tự thân của các vị. Thế rồi điều thứ ba, chúng ta đặt ra một câu hỏi, đó là ta chọn cách thế như thế nào. Mình nghĩ rằng mỗi buổi học mình khai thác một vấn đề thôi. Thứ nhất, đối với người cư sĩ, thưa các vị, là mình vừa thưa với các vị cái vấn đề vô cùng quan trọng là đời sống thì giống nhau, Nhưng mà phẩm chất đời sống được làm thành do năng lực của các vị. Thế rồi đời sống nhân gian, mình chọn đời sống ra làm sao giữa cuộc đời này? Sáng vác ô đi, chiều vác ô về, kiếm ra vài đồng, hưởng một chút dục lạc dưới trần thế, đợi ngày về cõi vô thường chăm hết. Thế thì nghĩa lý gì? Đời sống mình nó không phải là cái chuyện cây kim hắc mã, nó quay một vòng thế này, nó lặp đi lặp về, nó rất là nhàm chán. Kỳ thực là đời sống con người nếu chỉ là một việc đó là đi kiếm tiền cho nhiều để xài tiền ở là hạnh phúc, thì thưa các vị, ngần đó việc, rõ ràng đời sống nó rất là nhạt. Chẳng qua là mình chỉ lặp đi lặp về như cái đĩa hát máy, dù cái bài ca đó nó hay đến độ nào nhưng người ta nghe 1.000 lần thì các vị hình dung rằng hành hạ tra tấn nhau chứ có phải là thưởng thức âm nhạc đâu, phải vậy không? Ngày xưa thưa các vị, dọc theo sông nước của miền Tây á, vào cái thời tôi 10 mấy tuổi, các vị hình dung rằng những cái thuyền xuôi ngược đi buôn đó, người ta đều có một cái dàn hát máy, miền quê gọi là dàn hát máy, tôi nghĩ các vị biết chứ hả? Và những đĩa hát ngày xưa, ví dụ như Tình Anh Bán Chiếu của Út Trà Ôn hát là thiên hạ mê vô cùng, tại vì Út Trà Ôn là một danh ca của miền Nam mà. Và cứ đêm nào cũng nghe văng vẳng Tình Anh Bán Chiếu hết. Và thế rồi một hôm, cái người bà con đó họ mang nguyên cả một cái dàn hát máy tới, và trong đó có một cái đĩa Tình Anh Bán Chiếu. Anh tới anh ngồi anh hát cho bà con của một cái đám cưới kia nghe. Người ta yêu cầu là xin hát một đĩa đó thôi, hát hoài, hát từ đầu hôm cho tới nửa khuya. Anh hỏi chứ bây giờ còn cô bác nào muốn nghe Tình Anh Bán Chiếu nữa không? Thưa các vị, là cả nhà người ta chắp tay, người ta lại dài nói cho thôi đủ rồi, chán chứ. Thì từ cái ví dụ đó, quy là đời sống chúng ta, các vị hình dung rằng là mình kiếm tiền, mình xài tiền, rồi mình làm chi nữa? Kiếm tình, rồi khổ với tình, rồi kiếm gì nữa? Kiếm lợi, kiếm danh, để rồi lao khổ nhọc nhằn với lợi danh. Cuộc đời người ta chỉ làm mỗi việc là kiếm ra cái ăn, cái mặc, cái tiêu, cái xài, cái chút dục lạc giữa trần thế, nó đi quanh một vòng này, nó rất là nhàm chán nghe. Chẳng qua là đời sống con người nó lặp đi lặp về một vòng để đợi chờ cái chết đến mà thôi. Nếu đời sống nó chỉ ngần đó thì thưa các vị, nó không đáng để cho chúng ta sống giữa trần đời. Và các vị hình dung rằng mình sống tới ngần này, các vị làm được cái gì khác ngoài chuyện đó? Không hề. Kiếm tiền, xài tiền, kiếm cái ăn. Giống như chúng ta đói, chúng ta cần ăn, ăn vô. Rồi chúng ta cần cái sự đào thải cho nó tốt lành để rồi ta đói ăn tiếp. Ăn vô, lúc đói thì vô cùng hạnh phúc, rồi đào thải ra cho nó tốt lành thì gọi là vô cùng hạnh phúc. Ăn mà không được thì bất hạnh, ăn ngon mà đào thải không được, bài tiết không được thì cũng bất hạnh, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, đời sống nó là một vòng quanh như thế này, nếu chỉ ngần đó thì nó không có đáng để cho chúng ta đầu tư cả một đời trong cái chuyện kéo dài 70 năm, 80 năm làm chi cho nó mệt. Tại vì nếu đời sống nó có cái gì hơn nữa thì người ta cần kéo dài. Đằng này nó lặp đi lặp về ngần đó thì còn gì nữa đâu mà kéo dài, cho nên thôi chết sớm. Rất nhiều những con người họ cảm nghiệm được điều này, cho nên họ nghĩ rằng thôi không cần kéo lê lết cuộc đời chứ cho nó mệt, chết cho rồi cho khỏe. Thế thì thưa các vị, cái cách sống đầu tiên đó là người ta sống cái chi các vị biết không? Thả trôi, kéo dài, kéo lê, kéo lết đời sống rất là mỏi mệt trong cuộc đời, không thấy cái gì hứng thú cả. Nếu đời sống không có sự tu tập, không có cái chiều hướng phát triển tâm linh, thì thưa các vị, đời sống mình nó là như vậy đó. Các vị thử nhìn coi là ngay tới ngần tuổi này, những người lớn tuổi, các vị thấy đời sống của các vị có cái gì khác điều này không? Không. Kiếm một miếng ăn rất ngon, ăn vô để rồi đào thải nó ra cho tốt. Đào thải cặn bã ra không tốt thì đi bệnh viện, rồi đi bệnh viện giao thông để rồi kiếm món ăn cho ngon để đưa vô, và ngần nó việc thôi, không hơn được. Thế thì nó tội cho một cuộc đời chứ. Đó là cách sống thứ nhất. Nếu ta không khéo thì chúng ta chỉ là cái kim hát máy đi trên đường rảnh của cái máy hát mà thôi. Cách thứ hai, thưa các vị, mình chọn được cái đời sống tâm linh để đến với đạo đi tu. Nếu cái chuyện đến với đạo quy y tu đó là cái chuyện là đến chùa mỗi nửa tháng để thọ bát, để có một ngày tu, Thế rồi đâu vào đấy. Về nhà thì cũng buồn, cũng giận, cũng bất an, cũng lao sao, cũng ném vào người thân của mình cái nỗi chì chiết hoặc là càm ràm, làm khổ mình, khổ bao nhiêu người. Thế thì thôi, tu làm chi? Thả trôi theo trần đời cho nó khỏe, chứ làm chi mà phải quy y cho nó mệt, mang cái danh nghĩa một Phật tử rồi cuộc đời không thay đổi chi cả. Thế thì các vị cũng bằng thừa thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ hai của một người trong trần thế đó là nếu chọn một cái con đường tu để thay đổi đời sống mình thì các vị phải thực sự có cái gì thay đổi. Bằng không thì chỉ là cái gì lặp đi lặp về thôi. Thay vì mình lặp đi lặp về trong đời sống nhân gian thì bây giờ mình cũng lặp đi lặp về theo cái cách thế khác. Chọn một cái đường mới hơn rồi cũng đến chùa rồi cũng đi về. Rồi đường quen lối cũ cũng vẫn cứ phiền não, vẫn bất an, vẫn cứ hành hạ nhau, vẫn cứ vung vãi vào nhau những cái phiền muộn. Thế thì thưa các vị, bằng thừa, tu làm chi? Quy y làm gì cho mệt? Thôi ở nhà, thay vì đi chùa thì chúng ta đi coi hát còn khỏe hơn. Thay vì đi nghe mấy ông thầy giảng pháp thì thôi ở nhà nghe cải lương thích hơn. Đó là trường hợp thứ nhất, những người cư sĩ không khéo thì các vị vẫn là cái kim hát mái chạy lên những đường rãnh cũ mòn, quanh đi quanh về, rất là vô vị. Thế rồi đời sống của người xuất gia, tùy ta chọn cách thế ta sống. Ngay cái từ xuất gia thôi nó đã cho chúng ta một cái ý hướng vô cùng cao đẹp. Nó có ba tầng nghĩa chứ không phải là xuất gia chỉ có cái việc nghĩa rất là cạn, đó là đi vào chùa không đâu thưa các vị. Đầu tiên là thế tục gia này, thứ hai là phiền não gia này, thứ ba là tam giới gia này. Thế tục gia thì ai cũng làm được. Bỏ cái nhà ở nhà nó đầy phiền muộn, luyện mình vào cái chùa rất là lớn, nó hoành tráng, nó kiêu sa, nó vô cùng tráng lệ. Ôi cha, có khi là thích hơn. Và thưa các vị, có khi là chúng ta làm một cái việc nó không khác gì với đời sống của người nhân gian cả. Bỏ cái nhà nhỏ không tiện nghi vô một cái nhà lớn hơn có tiện nghi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên phải làm đó là các vị khi cắt đứt đời sống mình giữa nhân thế, luyện mình vào già lam thì các vị phải làm được một việc nó khác biệt với những cái trường hợp đã xảy ra. Bằng không thì ta chỉ làm một việc lặp đi lặp về thôi. Thế nào là luyện đời mình vào chùa nó khác biệt? Người xưa thưa đại chúng, một khi họ phát tâm lành xuất gia rồi thì họ cắt đứt luôn tất cả những liên hệ với đời sống gia đình. Ngài Thiện Hòa, ông cụ xuất gia lúc đó còn bà bạn là một nè, hai người con cùng xuất gia với ông cụ là hai nè. Tôi không biết ở đây các vị biết Ngài Thiện Hòa không, không biết. Chắc một số cư sĩ không biết đâu. Sau đó ông cụ về làm trụ trì viện chủ của chùa Ấn Quang. Bà bạn của ông cụ đi vô đó nấu ăn 20 năm ở cái nhà bếp nấu ăn cho chùa Ấn Quang. Cụ chưa hề đi ngang và nhìn vô cái nhà bếp, chưa hề vô hỏi chứ hôm nay bà có khỏe không. Ngon vậy đó. Học ở Báo Quốc rồi ra học ở Hà Nội. Thưa các vị là dù cho thư nhà, thư bạn bè gửi đến là chưa hề mở ra coi, xé bỏ liền không cần đọc gì hết. Còn chúng ta có khi xuất gia thì cứ xuất gia. Thế nhưng mà gọi điện thoại về nhà in với ỏi. Và ở nhà có cái nhu cầu gì thì chúng ta ba chân bốn cẳng chạy về. Tất nhiên là trong cái hoàn cảnh xã hội ở đây thì tôi không biết cái sự liên hệ của các vị với gia đình. Các vị cần phải giữ gìn, tại vì nguồn tài chánh của các vị, tại vì giấy tờ của các vị, cái liên hệ về hành chánh pháp lý thì tôi không am tường lắm. Nhưng mà tôi nói cái tinh thần đặc thù của người xuất gia là như vậy đó. Một lần đi là không trở lại, nhất khứ bất phục phản. Và có như vậy thì người ta mới có khả năng làm được điều thứ hai, đó là đoạn được phiền não, rời khỏi nhà phiền não. Có một lần, thưa các vị, là ở Lộc Nguyễn có một ni viện dẫn chừng 20 bà cụ xuất gia về thăm tôi ở Lộc Nguyễn. Đang ngồi nghe 5-7 cái điện thoại của mấy bà cụ, không biết thọ tỳ kheo chưa thì tôi không biết, có lẽ có bà thọ tỳ kheo rồi, in ỏi reo lên mà lũng cà lũng cụm 60 70 là xuất gia tu. Và thưa các vị là xuất gia thì cứ xuất gia, nhưng mà đều ở nhà chứ còn đâu đã ở chùa thật sự. Thế rồi điện thoại nó reo in ỏi lên, Mấy sư cô trẻ thì người ta đủ thông minh là một, nhạy bén là hai. Tôi nói thôi cụ đưa tôi tắt giùm cho, lắc đầu phẩy tay không cho tắt. Thế rồi mình thấy mình cũng gai mắt, mình mới rầy trong một trận, mình nói xin lỗi các cụ ạ, vị trụ trì là một, là vị tri khách là hai, vị tri sự của chùa là ba, thì cái nhu cầu người ta cần có một cái cell phone ta liên hệ, nào là mua, nào là sắm, nào là công việc, nào là các Phật tử hỏi thăm về chuyện tu tập cùng không tu tập. Còn các cụ sáng thì con nó đưa tới chùa rồi dẫn nhau đi xuống đây trong cái ngày hành hương hoặc là ngày lễ Tết, chiều thì hẹn giờ nó đón về, rồi các cụ cần cái chi mà các cụ phải lận lưng mỗi bà một cái cell phone như thế. Và chừng như là không có cell phone thì không chịu được, và có cell phone để gọi về cho cháu nội cháu ngoại hỏi coi nó có khỏe hay không. Thế thì thưa các vị, cái cạn nhất là xuất thế tục gia vẫn còn chưa được, nói chi đến cái chuyện xuất phiền não gia. Đôi khi á, mình nhìn mấy thầy mấy cô mà cho các bà cụ già già xuất gia, mình vô cùng là ngưỡng mộ, cũng vô cùng kính trọng, mình rất phục. Thưa các vị, nói thì mất lòng nhau nghe, nhưng mà thưa các vị, tập khí của người già vô cùng là khó trị. Cái thói tật của họ tới già rồi thưa các vị, vô cùng là khó khăn để thay đổi. Họ cạo tóc, họ vô chùa tu là các thầy cô trẻ trẻ làm chủ trì đó là lãnh đạm. Họ ở đời họ đã quen là có con có cháu, họ đã quen càm ràm, họ đã quen bao nhiêu cái khó khăn. Có khi cả một núi khó khăn ở đời á, họ mang vô, họ đổ vô chùa cho các thầy các cô trẻ mà lãnh đủ. Cho nên tôi thấy các thầy mà độ cho mấy bậc cụ xuất gia là tôi sợ vô cùng thưa các vị. Nói như thế thì dường như là hơi mất lòng nhau, nhưng mà chừng như nó rất thật. Ngày xưa lúc mình còn ở Việt Nam, ra Vũng Tàu thăm một cái thiền viện, và ông cụ đó là người đệ tử Úc của Hòa Thượng Hư Vân từ bên Trung Hoa qua Việt Nam xây dựng một cái già lam. Ông có một câu nói với thầy Thiện Năng và mình còn nhớ tới bây giờ. Ông nói là ở bên kia trong cái đạo tràng của Hòa Thượng Hư Vân, ông điều hành 1.000 chúng mà im phăng phắc, không có cái sự việc gì xảy ra hết. Thế nhưng mà qua đến Việt Nam xuất gia chỉ có ba bà già thôi. Thế nhưng mà ông sợ, ông phải xách túi ông chạy thôi, ông lại mấy bà thôi để cho tôi yên thôi. Và thưa các vị, cái ví dụ đó để thưa lại cùng với các vị như thế này. Xuất thế tục gia là cái bước vô cùng cạn, mà chừng như ta nghĩ rằng ta ở chùa là ta đã xuất được thế tục gia. Không, các vị vẫn còn dây mơ rễ má, vẫn còn chằng chịt, các vị chưa hề bỏ được cái thói tật rất ư là thế gian của các vị giữa trần thế. Thế rồi các vị đi vô chùa thì các vị đem vô cái gì trong chùa đây? Một là thị phi, hai là phiền não. Và thưa các vị, những cái thị phi giữa nhân gian thì cái chuyện này nó là chuyện cơm bữa thôi. Cái điều này các vị ngồi các vị nghe các bà nói chuyện nhau một vòng, dường như các bà cho các ông thì ít hơn nghe, các ông cũng có dường như ít hơn, thì các vị biết ngay người ta không có dạy chi đem cái chuyện xấu của người ta, chuyện khiếm khuyết của người ta ra nói làm chi cho họ cười. Họ khờ dại chi đem chuyện đó, họ đem cái chuyện xấu ông A bà B, cái chuyện đầu trên xóm dưới làm quà cho nhau để làm vui cho cái cuộc gặp mặt. Có phải vậy không? Tôi ngu gì tôi nói những điều xấu của tôi, cho nên tôi đem cái chuyện xấu của người khác tôi nói để cho các bạn vui trong một buổi gặp mặt. Còn chuyện này rất bình thường. Thế rồi cái tập khí này nó đi theo ta, nó đi vô chùa thưa các vị. Do vậy cho nên xuất thế tục gia không có phải là đơn giản. Mà xuất thế tục gia còn chưa được, ta bê nguyên bản giữa trần thế, có cái thứ chi trong lòng ta bê vô thì xuất phiền não gia làm sao có thể xảy ra. Và khi các vị không nếm được hương vị chánh pháp tu tập, thì khi các vị càng ở chùa đông chừng 10 sư cô hoặc là 5 ông thầy thì chuyện gì phát sinh? Không cháy chùa là mai, không cháy chùa là mai. Và không có cái gì tội tình bằng mình đi vô chùa mà mình thấy mỗi người một hướng, mỗi người một chỗ ngồi, không có hòa thuận nhau, không có yêu thương nhau, không có trân quý nhau, không có sống cộng thông như nước hòa với sữa. Thế thì thưa các vị, mình đã làm cho người ta mất niềm tin với Tam Bảo rồi. Người Phật tử cái nhu cầu không cần nhiều lắm đâu, không phải là các vị là thánh họ mới quan hỷ, Chỉ cần các vị là người phàm, nhưng mà trong một tập thể tăng già, một tập thể ni chúng mà sống hài hòa, an vui, chăm sóc với nhau, người lớn nói người nhỏ nghe, người nhỏ cung kính người lớn, rồi có mọi việc đều bàn thảo với nhau trong cái tình pháp lữ yêu thương, thế thì chỉ cần người ta nhìn vào, người ta đủ khởi phát cái niềm tin của Tam Bảo rồi, thưa đại chúng. Điều này nó không phải là khó làm, người ta có khả năng làm được cái chuyện lên tới trời cao người ta còn làm được. Còn mình thì thưa các vị, chỉ có một việc là luyện hẳn đời sống nhân gian lại, sống trong đạo, yêu thương nhau. Tại sao mình không làm được? Mình hình dung cái điều này để thấy có khi là đời sống tu của chúng ta rất là vụng về và cũng làm thiệt thòi rất lớn cho những người Phật tử biết đạo. Hình dung rằng là cái xã hội trong quá khứ thời chiến tranh lạnh đó, là cái biên giới giữa khối cộng sản và khối tự do là một biên giới không có bức tường nào, không có bàn tay nào có thể vượt qua được. Nó còn hơn cả bức tường lửa bây giờ nữa. Thế nhưng mà thưa các vị, những nhà phát minh khoa học họ vẫn truyền những cái phát kiến của họ về y khoa, về vật lý vân vân cho nhau hiểu biết, tức là món quà trí tuệ nó không biên giới. Thế thì cái món quà đạo lý, món quà tuệ giác của Đức Thế Tôn nó càng không biên giới. Mà những người phát tâm lành xuất gia là những người nguyện sống đời sống, hiến tặng đời sống mình cho năng lực trí tuệ của Như Lai, truyền bá chánh pháp. Thế thì tại sao mình không thể cao hơn những con người phát minh về khoa học, họ còn không kỳ thị về cơ chế của chính trị, dù rằng là cái sự thù địch như nước với lửa mà họ còn tìm mọi cách để truyền đạt thông tin với nhau để hiến tặng cho con người. Còn chúng ta, thưa các vị, là người theo học chánh pháp của một bậc Thế Tôn, là người phát tâm lành đi theo con đường trí tuệ, mà chúng ta xử sự không có chút trí tuệ nào, thế thì có đáng mang danh nghĩa của người xuất gia không? Đó là câu nói thứ hai. Và khi các vị đặt cho mình câu nói này thì các vị mới có khả năng làm được người xuất thế tục gia, mới có khả năng bước vào con đường xuất phiền não gia. Và con đường thứ ba, thưa các vị, nó liên hệ đến hai con đường này nhé. Mình còn chưa thể quyết lòng cắt đứt với đời sống ràng buộc thế nhân, liền một phát đi vô già lam để sống. Chưa thể cắt đứt những phiền não, ủ ê, ưu tư sầu muộn và những cái tâm hành vô cùng nhỏ nhoi, ganh tị, tiêu cực của mình, không có bỏ xuống hết một lần thì không có cách chi các vị học được giáo pháp và không thấm nhuần được giáo pháp. Thế thì chắc chắn một điều đó là ta không có mong gì thành đạt được con đường giải thoát cả, tức là không thể vươn vai vượt ngang tam giới được. Thế cho nên cái bước đầu cạn nhất của đời sống người tu, thưa các vị, mình hãy biết một điều là khi luyện mình vào đời sống tu, khoác áo Như Lai, lấy sinh mạng của chánh pháp làm sinh mạng mình, lấy đời sống của tăng chúng của già lam tự viện làm đời sống chính mình, hứa lòng rằng sống thì sống trong đạo, chết thì cũng chết trong đạo. Câu nói này không phải mình nói, mà câu nói này mình trích từ ở trong Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục. Tóm lại, thưa đại chúng, là mọi đời sống chúng ta đều giống nhau ở mặt hình thức, hình hài như nhau, vui buồn như nhau. Thế nhưng mà tùy vào cái nội dung của đời sống mà người ta đánh giá đó là người phàm hay đó là người thánh. Rồi đời sống như nhau, hình hài cạo tóc như nhau, khoác y như nhau, nhưng mà tùy vào nội dung tâm thức của các vị tu tập chuyển hóa mà người ta gọi đó là người đức hạnh, đó là một bậc thầy xứng đáng để cho nhân thiên cúng dường, hay đó là một kẻ trộm vào nhà Như Lai ăn trộm thức ăn, ăn trộm áo mặc, ăn trộm chỗ ở, mà là kẻ phá hoại gia nghiệp của Như Lai, tùy vào đời sống tu tập của các vị chuyển hóa hay không mà thôi. 8:30 dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.